rất sớm, bà Xuân đã chuẩn bị cho chồng một đĩa xôi nóng với tách cà phê thơm lừng. Bà trộn cho tôi bát cơm với thịt kho ngon lành, tôi chén hết và còn thèm ăn thêm nữa. Đúng 4 giờ sáng, ông Xuân bỏ tôi vào cái giỏ nhựa có nắp cài kín, rồi đeo ba lô lên vai bước ra khỏi nhà. Bà vợ vội chạy theo, dúi vào tay chồng một mộc đồ. Đây là quà tôi gửi cho bác Trung, có một ký cá sạc khô với một lọ mắm tôm chà để ông ấy dùng những ngày mưa gió. Ông Xuân gật đầu. Ủa, những món này thiết thực với ông ấy đây. Bà lo như vậy là tốt rồi. Ông ấy ở trong rừng xa chợ búa là chả có vợ con gì. Thôi, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi à. Ra đến bến xe, ông mua vé rồi chờ chả leo lên xe. Tôi nằm trong giỏ dưới chân ông im thinh thích. Xe chạy được một quãng xa, bỗng anh lơ xe xăm soi nhìn cái giỏ, phát hiện có tôi ở trong thì kêu lên. Có chó trong này à? Xe chỉ chở người chứ không chở súc vật đâu nha. Ông Xuân chưa kịp trả lời thì một bà già ngồi bên cạnh nói đỡ luôn. Chở mèo thì khó, chở chó thì hên, có gì mà phải lo. Ông Xuân nói thêm. Nó là con chó kiển bé tí thôi mà, tôi đem đi làm quà cho người bạn. Ông dưới cho tay lơ xe 20.000, tay này đút tiền vào túi quay đi. Ngồi cạnh ông Xuân là một bà sồng sồng. Bà này hay chuyện, luôn mồm nói cái này hỏi cái kia. Này, ông đem con chó này đi đâu thế? À, tôi cho một người bạn trước cũng trong quân ngũ với tôi mà. Ông ấy là người dân tộc à? Không, ông ấy người Kinh. Thế chắc ông ấy có vợ người dân tộc hay sao? Giải ngũ là về Tây Nguyên ở. À không, ông ấy chưa có vợ. Hình như trước khi đi bộ đội ông ấy mới chỉ có người yêu. Ờ, có người yêu thì về quê cưới chứ sao lại chui lên rừng ở? Tôi cũng không rõ, bạn bè cũng khuyên ông ấy nên về quê hoặc về miền Tây này ở, có đông bạn bè cho vui, nhưng ông ấy không chịu. Lạ ha, bà này chép miệng rồi cứ hỏi địa chỉ của ông Trung. Bà bỗng kêu lên, ê, ông này ở cùng xã với tôi nè nhưng khác buôn. Ông biết không? Bà nói với ông Xuân, xã ở trên ấy rộng lắm, rộng có khi còn hơn một huyện ở dưới xuôi ấy chứ. Xe chạy suốt một ngày một đêm mới gần đến Kon Tum. Khi còn cách Kon Tum khoảng 20 cây số, ấy là sau này nghe mọi người nói tôi mới biết, chứ tôi đâu biết cây số là gì. Thì tự nhiên tôi nghe một tiếng ầm vang dội, rồi tôi không biết gì nữa cả. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở vạt cỏ ven đường, người đau ê ẩm, cây giỏ nhựa đựng tôi cũng văng đi đâu mất. Thấy có nước gì mặn mặn trong mồm, tôi lấy chân trước quệt thì ôi, máu chảy từ trong mồm ra. Còn cái gì lục cục trong mồm nữa tôi khạc ra thì là ba cái răng của tôi bị gãy. Chắc nó gãy do lúc tôi bị văng từ trong xe ra. Một bên mông của tôi đau buốt đến ốc. Tôi cố gượng lết một lúc rồi cố đứng dậy thì phát khoảng gì trông thấy khoảng hơn chục người nằm la liệt trên đường, máu me bê bết, đồ đạc văng tứ tung. Nhiều người xúm xích cứu giúp những người bị thương. Có hai chiếc xe cứu thương chạy đến hú còi inh ỏi. Tôi cố lết tìm ông Xuân thì may sao thấy ông ngồi ở bên vệ đường, tay trái buộc một vạt áo, chắc ông bị thương ở tay. Còn bà ngồi cạnh ông thì nằm sóng sượt trên đường, chỗ đầu của bà này chảy ra một vũng máu. Chiếc xe khách bị vỡ nát, bốn bánh chổng lên trời, phía sau là chiếc xe đầu kéo cũng bị vỡ nát phần đầu. Chắc chắn là chiếc xe đầu kéo đã tông vào chiếc xe khách từ phía sau nên mới gây ra tai nạn thảm khốc này. Tôi cố lết thêm một đoạn để đến gần ông Xuân. Tuy tay ông bị đau, nhưng khi trông thấy tôi ông vui mừng ra mặt. Ông đứng lên đi lại ôm tôi trên chiếc tay không bị đau. Tay phải, ôi may quá mày còn sống hả con? Ông vuốt ve tôi và nhìn thấy máu ứa ra từ trong miệng tôi thì ông tỏ vẻ xót thương tôi lắm. Ông cứ suýt xoa mãi. Tội nghiệp mày quá, bị gãy mất ba cái răng rồi. Đau lắm phải không con? Ông vuốt ve tôi mãi rồi nói nhỏ. Thôi bây giờ ta đặt tên cho con là Xuân nhé. Thế là tôi lại có thêm một cái tên mới là Xuân. Một lúc sau, ông Xuân và tôi được chiếc xe cứu thương chở đến bệnh viện cùng với một số người bị thương khác. Có ba người chết vẫn còn nằm đắp chiếu ở trên đường. Sau khi kiểm tra, tay ông Xuân bị trật khớp, được bó nẹp, còn tôi chỉ bị rạn xương chân bên phải nên chỉ buộc băng chặt. Bác sĩ bảo với ông Xuân, chó liền da, gà liền xương, chỉ băng thế này 3 ngày là nó chạy nhảy tốt rồi. Thật là may mắn cho ông cháu tôi chỉ bị thương nhẹ. Sáng hôm sau, ông Xuân thuê một xe ôm chở ông và tôi đến nhà ông Trung, địa chỉ cách đó hơn 20 cây số. từ đường quốc lộ đi vào đường rừng khoảng 10 cây số thì đến nhà ông Trung. Đó là một căn nhà sàn rộng với khoảng 30 mét vuông. Phía đầu nhà có chiếc cầu thang gỗ cao chừng 2 mét để leo lên nhà. Khi ông Xuân và tôi đến thì ông Trung không có nhà. Người chờ khá lâu không thấy ai. Ông Xuân rút chốt cửa vào nhà thì bỗng những tiếng chó sủa vang lên. Từ trong nhà, một con chó choai choai nặng khoảng 6-7 kg màu xám nhảy bổ về phía chúng tôi. Ông Xuân kéo tôi lùi lại một bước, miệng khẽ kêu: "Cheo cheo, mày không nhận ra tao ư?" Con cheo sủa thêm một tràng nữa rồi, nhưng nhớ được người quen, nó chỉ gầm gừ, đuôi hơi vẫy. Ông Xuân chỉ vào con cheo nói với tôi: "Đây là anh cheo, con phải làm quen với anh cheo đi nhé. Cheo là chó rừng tinh khôn và khỏe lắm đó. Rồi hai đứa bay sẽ sống chung với nhau, phải thân thiện, không được cắn nhau nha." Sau này tôi mới rõ cheo là chó rừng có nguồn gốc là giống chó chóc ông Trung bắt được khi nó còn bé tí ở trong rừng và đặt tên cho nó là cheo. Nó bé nhưng dữ tợn, rất khỏe và gan dạ. Giống chó này chỉ hợp với miền rừng núi. Ai thích đem nó về xuôi nuôi thì thường nó bỏ ăn và chết dần mà không ai biết được nguyên nhân vì sao. Đã nhiều lần nó cứu nguy cho ông Trung trong gang tấc. Có một lần ông Trung đi rừng dẫn nó theo. Ông thấy một cây gỗ mục chắn ngang lối đi, nhưng đó là con trăng có lớp da mốc meo như gỗ mục. Nó đang nằm im chờ con mồi. Con cheo phát hiện được từ xa nên sủa váng lên. Ông Trung quay người chạy bán sống bán chết cùng con cheo. May sao có cái hang nhỏ chân núi, ông Trung và con cheo chui tọt vô hang. Con trăng quăng mình đuổi theo, cây cối đổ rạp, gió cuốn ào ào. Đến trước cửa hang nhưng con trăng to quá không chui vô lọt, nên nó nằm chắn ngang cửa hang suốt 2 ngày 2 đêm để rình con mồi chui ra sẽ nuốt sống. May sao cũng nhờ con cheo chui qua các ngọn ngách trong hang dẫn ông Trung tìm được lối ra phía bên kia núi. Vậy là hai ông con thoát nạn. Một lần khác đang đêm ông Trung đang ngủ say thì coi con rắn cạp nông to bằng cổ chân người bò lên cầu thang. Nó trường mình tiến về chỗ ông Trung ngủ. Con cheo nhìn thấy nhảy bổ đến ngoạm vào cổ con cạp nông. Hai con quần thảo nhau rồi cùng rơi xuống sân. Nghe động ông Trung soi đèn pin lấy cái thuồng phóng trúng cổ con rắn. Con rắn mất đầu nhưng phần đuôi vẫn còn ngọ nguậy cả tiếng sau mới nằm im. Con cheo cũng bị con cạp nông đớp vài miếng nên nọc độc làm cho nó nằm ngay đơ. Ông Trung dội hái một nắm thuốc giả nát rồi bó vào chỗ nhân vết cắn. Khoảng 2 tiếng sau thì nó tỉnh lại nhưng còn yếu, nằm thở chốc. Ông Trung cắn một ít củ thuốc giấu nhai nát bón vô mồm cho nó. Người dân tộc gọi củ này là củ thuốc giấu, nhưng sau này bộ đội phát hiện và các nhà khoa học nghiên cứu đặt tên là củ sâm Ngọc Linh, một loại sâm quý tốt nhất trên thế giới hiện nay, tốt hơn cả sâm Mỹ và sâm Hàn Quốc. Sâm Ngọc Linh mọc trên đỉnh núi Ngọc Linh cao và hiểm trở do đồng bào Xê Đăng phát hiện, sử dụng suốt bao đời. Thật thần kỳ là sau khi uống nước sâm Ngọc Linh khoảng 30 phút, con cheo tỉnh lại, đứng dậy đi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Suốt 5 năm qua, con cheo bầu bạn thân thiết với ông Trung ở một góc rừng sâu này. Đây là địa bàn hoạt động của đơn vị ông Trung trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ mà ông là đại đội trưởng. Ông Trung thuộc địa bàn rừng núi này như thuộc lòng bàn tay. Còn đồng bào dân tộc ở đây từ lâu coi ông như người dân tộc mình, không phân biệt kinh thượng. Từng ngày giải ngũ về sống ở đây, ông cũng coi vùng đất này như quê hương mình, đóng góp nhiều công sức để nâng cao cuộc sống của bà con dân tộc, qua đồng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bà con. Vì vậy, bà con dân tộc từ già tới trẻ đều quý mến ông, còn bầu ông làm già làng. Tôi đang nằm gọn trong lòng ông Xuân thiêu thiểu ngủ thì nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề tiến vào sân. Trước mắt tôi là một ông già rất giống người dân tộc, đeo gùi đóng khố với cái cuốc trong tay. Ông Xuân nhảy bổ xuống mấy bậc cầu thang ôm chầm lấy bạn, miệng kêu lên: "Trung ơi, mày đây ư?" Hai ông già ôm nhau, nước mắt chảy dài trên má, những tiếng nấc trong cổ họng. Tình đồng đội sống chết trong bao năm gắn bó trong chiến tranh, rồi sống xa cách nhau trong những tháng năm hòa bình, khiến hai ông bạn già thương nhớ nhau, gọi nhau như ruột thịt. Hai ông già tiếu tít trò chuyện như con nít rồi nằm bò ra sân nhà, mỗi người một điếu thuốc trên môi, hỏi han bạn bè, gia cảnh của nhau. Đang chuyện trò rôm rã, bỗng ông Trung bật dậy, quên mất chúng mình, phải đi tắm rồi còn cơm nước nữa chứ, sắp tối rồi. Cái gùi được lôi ra, trong đó có ít rau rừng, một trái bí đỏ, một con thỏ rừng bị dính bẫy, vài củ măng rừng. Bây giờ ông Trung mới quan tâm chú ý đến tôi. Còn cho cảnh đẹp quá, xinh quá, mình tặng cậu đấy để nó bầu bạn với cậu sớm hôm. Mình cũng có con treo rồi mà, thì có thêm con này càng tốt chứ sao. Con treo cho nó đi rừng làm chó săn cho cậu. Con xuống này á để trong nhà, nó khôn và tình cảm lắm đó. Ừ, mình trông thấy nó là thích rồi, cảm ơn cậu. Hai ông già rủ nhau ra suối cạnh nhà để tắm, dắt tôi theo. Suốt hai ngày đêm trên đường và trong bệnh viện, tôi thấy bức bối trong người quá nên được ra tắm suối trong mát. Tôi tha hồ bơi lội, dùng dãy thỏa thích, không muốn lên bờ nữa. Khi ông Xuân huýt sáo gọi tôi lên bờ, tôi vẫn còn tiếc nuối. Mày còn ở đây thì ngày nào chả được ra suối tắm. Thôi lên đi về, ông Xuân giục nó. Ông Trung nấu thỏ với măng rừng và xào bí đỏ. Mâm cơm được dọn ra, cơm gạo lúa nương thơm ngào ngạt. Chưa bao giờ tôi được ăn bữa cơm ngon lành đến vậy. Tôi được một bát cơm nhỏ, anh treo thì được một tô đầy. Trước khi ăn, ông Trung ôm tôi đến trước mặt anh treo giới thiệu, đây là em Xuân. Em đến làm bạn với con đấy, con thương em chứ đừng cắn nó nha. Treo nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn gườm gườm, nhưng hình như cũng có chút thông cảm. Bị gãy ba cái răng, mồm tôi vẫn còn đau, nhưng đói quá tôi cũng nuốt chửng hết cả bát cơm với những miếng thịt thỏ mềm ngon ngọt. Ăn xong, tôi lăn ra ngủ như chết. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi vẫn thấy hai ông già rì rầm trò chuyện. Tiếng ông Xuân nói, bạn bè đồng đội ai cũng thắc mắc tại sao đất nước thống nhất rồi mà mày không về quê, lấy vợ hay về miền xuôi như bọn tao, mà chưa lên chốn rừng sâu núi thẳm này, sông lủi thủi một mình. Hãy nói thật lý do nào mà mày quyết định như vậy. Một lúc im lặng thật lâu, ông Trung nói khẽ khàng, trước khi lên đường nhập ngũ, ta cũng đã có người yêu tên Thảo, là một cô gái hiền lành, dễ mến, người cùng quê. Hai đứa mình cũng đã có biết bao kỷ niệm sâu sắc cùng một thời vì cùng lớn lên chung một làng quê, và hẹn nhau sau chiến tranh sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Thế nhưng, này, mày có nhớ cái lần bọn Mỹ thả bom rải thảm trúng đơn vị mình mà tao bị thương khá nặng, phải điều trị cả tháng ở bệnh viện quân y năm 1969 không? Nhớ nhớ, trận ấy tao cũng suýt tiêu nếu không chui vô cái hang nhỏ ở gần đó. Còn tao bị ngất đi bao lâu tao cũng không biết nữa. Chỉ đến khi tỉnh dậy thấy người đau đớn kinh khủng, nhất là ở vùng bụng dưới, sau đó tao mới biết là bom đã phạt mất cái bộ phận làm người đàn ông của tao. Vì mất cái phần đó nên tao thành một người không phải đàn ông mà cũng chẳng phải đàn bà. Ôi trời, ông Xuân kêu lên, tội nghiệp cho mày quá. Mà này, tao nghe nói ở Hà Nội có một bác sĩ chữa bệnh nam học rất giỏi. Họ đã tái tạo các bộ phận ấy cho mấy người đều thành công cả đấy. Có, ta cũng được đơn vị cử một bác sĩ quân y đưa ra Hà Nội gặp một số bác sĩ chuyên khoa giỏi về ngành này. Nhưng tất cả đều chịu, bởi vì vết bơm khoét quá sâu, không thể tái tạo lại được. Vì thế mày quyết định không về quê gặp gia đình, gặp Thảo nữa. Về làm gì cho đau lòng cả hai. Cứ coi như tao bị mất tích hoặc hy sinh rồi. Cô ấy còn trẻ rồi sẽ quên tao và xây dựng gia đình hạnh phúc với người khác. Tao về chỉ làm vướng cho cô ấy thôi. Sau một tiếng thở dài, ông Xuân chép miệng. Thảo nào, ai cũng lạ, sao mày lại lên đây ở? Số phận của mày sao lại bất hạnh đến vậy? Thế còn Thảo ra sao? Hồi đó cách đây cũng khoảng 20 năm, tao gặp một anh bạn cùng quê dãy ngủ. Tao nói dối với anh là tao đã lấy vợ ở đây và đã có một đứa con. Tao tin là anh ta sẽ báo tin cho Thảo. Chắc bây giờ cô ấy cũng đã có gia đình hạnh phúc và có vài ba đứa con rồi. Đêm lại chìm vào yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng cú rút rít ở phía rừng xa, tiếng những bầy chim đi ăn đêm vang vọng trên không trung, tiếng chuông giấy rỉ rả quanh nhà và gió. Gió rít qua khe vách ván như xót xa cho số phận người. Nghe lỏm câu chuyện của ông Trung, tôi cũng đau lòng thương cảm cho ông. Ông sống đơn côi lủi thủi ở góc rừng này mấy chục năm nay, một cuộc sống kham khổ và chịu đựng. Đất nước hòa bình thống nhất ai cũng có gia đình hạnh phúc, còn ông? Nghĩ thương ông, tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Tôi cũng đơn thân, độc chiết, chả khác gì ông. Thế là ông và tôi cùng cảnh ngộ. Nhưng dù sao tôi cũng đã có vợ, có Mina, và chắc chắn đã có một bầy con, dù tôi không biết bây giờ vợ con mình ở đâu. Sáng hôm sau, ông Trung dẫn ông Xuân đi xem rẫy của ông ở sâu trong rừng. Trước khi đi, ông Trung nói với Gieo: "Mày ở nhà vừa trong nhà vừa trông con Xuân nha, đừng cho nó đi xa kẻo thú dữ bắt nó đấy." Hai ông đi rồi, lập tức Gieo rủ tôi đi vào khu rừng trước mặt chơi. Vừa đi được một quãng thì nghe thấy tiếng khẹt khẹt trên lùm cây cao. Tôi nhìn lên thì lập tức bị một trái ổi xanh ném trúng đầu. Anh Gieo cũng bị một trái rơi trúng lưng. Thì ra lũ khỉ kéo đàn kéo lũ đang rung cây hái trái ném chúng tôi. Anh Gieo trước qua nhảy vốc lên một thân cây, leo lên được khoảng vài thước dọa bắt lũ khỉ. Nhưng bọn chúng đã nhanh chóng chuyền cành chuyển đi. Chổng những cây đít đỏ lồm về phía chúng tôi ngoáy ngoáy trêu ngươi. Tôi và Gieo tức lắm nhưng chả làm gì được chúng. Lũ khỉ thừa biết loài chó chúng tôi không leo cao được nên chúng coi khinh ra mặt. Anh Gieo bảo bọn chúng hàng ngày vẫn hay trêu anh như thế. Mặc dù là chó rừng, Gieo trèo cây giỏi hơn tôi nhiều nhưng cũng chẳng bị được với lũ khỉ. Có một lần một con khỉ mẹ đèo con trên lưng. Không biết có phải vì con nó bám không chặt hay vì mẹ nó nhảy chuyền cành quá mạnh mà khỉ con rơi xuống đất. Bây giờ đến lượt Gieo trả thù. Nó chạy đến vồ lấy khỉ con giữ chặt trong lòng. Khỉ mẹ kêu la inh ỏi và liều mình nhảy xuống gần chỗ Gieo định cướp lại con. Nhưng Gieo gầm gừ, nhe hai hàm răng nhọn quắc ra định đớp luôn con mẹ. Khỉ mẹ không dám đến gần hơn nữa, nhưng nó ngồi xuống nước mắt chảy ròng ròng. Hai tay chắp lại, lạy con Gieo lia lịa. Con Gieo không thèm để ý đến nước mắt và những cái lạy của con khỉ mẹ. Nó cắn cổ khỉ con lôi về nhà sàn, thao về để ngay trước mặt ông Trung. Ông Trung cầm lấy khỉ con chuốt da và đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông lại đem khỉ con ra rừng để lên chặt ba cây, trả nó về cho khỉ mẹ. Khi ông Trung quay lưng đi được vài bước thì con khỉ mẹ lao tới ôm khỉ con chạy biến vào rừng sâu. Ông Trung nói với Gieo: "Từ nay mày không được bắt khỉ con nha, mày mà còn bắt khỉ con thì ông đánh đòn đó." Nghe nói đánh đòn thì Gieo sợ lắm. Đã vài lần nó tha cả tổ chim non hoặc bắt những con chim non đang tập chuyền cành về đều bị ông Trung phớt cho mấy rồi đau điếng. Nên giờ cô cậu sợ lắm không dám làm vậy nữa. Gieo dẫn tôi đi sâu vô rừng. Trên các lùm cây hàng đàn chim líu lo ca hát, hoa nở khắp nơi, cơ mang màu sắc, tôi vô cùng thích thú. Chúng tôi nhảy nhót trên những bãi cỏ xanh mơn mởn, vờn nhau với lũ bướm màu sắc sặc sỡ bay quanh các lùm cây. Nhảy nhót đùa vui chán, tôi và Gieo nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ. Không biết chúng tôi ngủ được bao lâu, nhưng đang lúc say giấc thì tôi nghe tiếng sủa ầm ĩ của Gieo réo gọi tôi dậy. Chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi bật dậy và phóng chạy theo Gieo. Khi ngoái cổ nhìn lại thì eo ôi, một con gấu to rùng đen thui đang đi đi lại lại trên bãi cỏ đúng chỗ chúng tôi vừa nằm ngủ. Chạy được một quãng khá xa, chúng tôi đứng lại thở. Gieo bảo tôi: "May mà tao ngửi thấy mùi hôi của gấu, chứ nếu nó đến gần nó tát cho mỗi đứa một cái thì tao với mày chết không kịp ngáp. Mà nó không chỉ tát, nó còn giẫm đạp cho nát như thân xác ra cơ." Tôi nghe nói mà rùng mình, thầm cảm ơn anh Gieo thính tai thính mũi đã cứu tôi. Đúng là chó rừng có khác, nếu không có Gieo chắc chắn tôi đã tan xương nát thịt rồi. Sáng hôm sau, ông Trung lại rủ ông Xuân đến thăm bà con dân tộc trong buôn cách nhà ông Trung khoảng nửa cây số đường rừng. Hai ông đi khỏi, anh Gieo lại dẫn tôi vào sâu trong rừng chơi. Đến một khoảng rừng thưa, tôi lóa mắt vì nhìn thấy một bầy công đang múa trên một bãi đất trống. Chúng xòe những cánh to và những cái đuôi dài nhiều màu sắc sặc sỡ, lượn đủ kiểu, miệng kêu khe khẽ để gù những con mái. Thật thú vị khi được xem bầy công múa lượn giữa thiên nhiên trong lành của buổi sớm mai đẹp trời với những tiếng hót líu lo của những loài chim gần xa vang vọng. Tôi đang mải mê xem bầy công múa lượn thì Gieo đến cắn nhẹ vào tôi ra hiệu đi theo hắn. Thì ra Gieo đã phát hiện ra một bầy gà rừng khoảng cái chục con, đủ cả gà trống mái, gà con đang mới cỏ ở bên kia lùm cây rậm. Gieo rón rén bò sát đất tiến về phía lũ gà. Gà rừng rất giống gà nhà nhưng chúng tinh khôn hơn nhiều. Chúng rất thính tai, thính mắt, cảnh giác cao độ với những tiếng động lạ và đặc biệt chúng chạy lùi rất nhanh. Khi cảm thấy nguy hiểm. Đêm chúng thường nhảy lên ngủ trên các cành cây cao để tránh thú dữ. Bầy gà mái đang chăn dắt lũ con thì bao giờ cũng có những con gà trống đi kèm để báo động cho đàn khi có tiếng động lạ. Con Gieo cũng tinh ranh không kém. Nó bò sát đất thật khẽ khàng, men theo các lùm cây tiến gần đến lũ gà mà chúng không hề hay biết. Bỗng vút, con Gieo phóng mình chộp đúng một con trống choai, ngậm vào cổ lao đi. Lũ gà kêu thất thanh chạy tan tác tứ phía. Gieo hí hửng lôi con gà về nhà. Tôi vội chạy theo. Về đến nhà, Gieo để con gà đã chết ở chân cầu thang rồi ngồi canh. vẻ hí hửng vì vừa lập được chiến công. Ông Trung về trông thấy con gà, ông nhìn treo khen: "Mày giỏi lắm, lập được thành tích lớn rồi." Ông lấy hộp kẹo ra vứt cho treo hai cái, thôi một cái để thưởng công. Bữa cơm tối có thịt gà rừng kho xào thơm ngon, ai cũng chén được nhiều cơm. Khi ở buôn về, bà con người dân tộc tặng cho hai ông một con công nhỏ giống như một con gà choai. Hai ông hì hục đóng một cái chuồng bằng gỗ lượm ở trong rừng. Ông Trung bảo nó là con đực, lớn lên trổ mã, trổ lông, nó sẽ múa đẹp lắm đấy. Đã được xem công múa, tôi vô cùng thích thú khi có con công này tại nhà. Đã gần một tuần trôi qua, tôi khám phá được nhiều điều lạ lùng và thích thú ở vùng rừng núi này. Tuy vậy tôi cũng thấy buồn vì cảm thấy như mình bị thừa ở đây. Thế nhưng mình vô tích sự chả làm được việc gì có ích cho cả nhà. Tôi thấy buồn và chán. Đêm ở cao nguyên trời khá lạnh, nhà sàn được ghép bằng nhiều thanh gỗ, chỗ kính chỗ hở, gió thổi vung vút lùa qua khe vách lạnh buốt. Tôi nằm gần bếp lửa ở giữa nhà cho đỡ lạnh, còn hai ông thì nằm trên chiếc chiếu trải ở góc phía trong. Mọi người ngủ say sưa, nhưng riêng tôi nửa đêm về sáng không ngủ được vì lạnh. Giống chó chị hu hu chúng tôi vốn sinh ra ở nước Mexico ấm áp, chứ đâu có lạnh thế này. Tôi cố lết mình đến gần bếp lửa lúc nửa đêm về sáng cho ấm, và bỗng nghe thấy có tiếng động khẽ ở dưới sân, phía chuồng con công. Tôi vội bật dậy chạy ra phía cầu thang nhìn xuống, thì thấy bóng một con gì đen đen to bằng ba anh treo đang chạy vòng quanh chuồng con công. Nó thò tay vào cửa chuồng công định tháo thân củi bắt công. Tôi vội sủa lên một tràng báo hiệu và cùng với treo lao xuống sân. Hai ông cũng bật dậy chạy xuống thì thấy treo đang ngoậm chân con kia, hai con giật nhau ác liệt. Ông Trung với cây gậy đập và hét lên: "Cáo, cáo, tao phải đập chết mày." Nhưng con cáo tuy bị treo cắn vào chân đau nhưng cũng cố dùng thoát chạy biến vào bóng đêm. Ông Trung nói: "Ngày mai phải quay lưới B40 chung quanh chuồng con công, chứ để thế này thì cáo nó bắt mất." Ông quay lại phía tôi, ôm tôi lên xoa xoa cái đầu tròn ủng của tôi khen: "Con Xuân hôm nay giỏi lắm, báo động cho cả nhà đấy." Tôi hí hửng khi được chủ khen. Nhưng anh treo có vẻ không vui. Thực ra anh treo cũng có công lớn đấy chứ. Suốt ngày hôm ấy tôi vui lắm, thấy mình không đến nỗi vô tích sự như mấy ngày qua. Hai hôm sau ông Xuân ra về, ông Trung đã gọi một anh xe ôm ở ngoài quốc lộ chào. Tuy có xe nhưng ông Trung và hai chúng tôi vẫn tiễn ông Xuân đi khoảng 2 cây số. Ông Trung nhét vào ba lô của ông Xuân đầy một ba lô măng khô và cả một giỏ trái bơ đem về làm quà. Lúc chia tay, hai ông lại ôm chầm lấy nhau, bệnh rịnh, không muốn rời xa. Tình bạn, tình đồng đội mấy chục năm qua đã gắn bó họ như anh em ruột thịt. Ông Xuân ôm lấy tôi dặn dò: "Con ở lại ngoan nha, giữ nhà cho tốt, đi đâu con cũng đi với anh treo, không được một mình đi vô rừng sâu mà toi mạng đấy." Ông Xuân lên xe đi rồi, ông Trung cứ đứng tần ngần nhìn theo mãi. Bỗng tôi nhìn thấy từ trong khóe mắt ông Trung, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Thiếu ông Xuân, căn nhà sàn trở nên trống vắng hẳn, hàng ngày không còn tiếng người trò chuyện rôm rã. Mấy đêm liền tôi thấy ông Trung khó ngủ, cứ trăn trở mãi. Ông nhớ bạn, lầm lũi ngày ngày ông Trung lại giác cuốc lên rẫy trồng lúa, trồng mì, trồng rau. Có hôm treo được ông cho đi theo, có hôm thì treo ở nhà với tôi. Một buổi sáng treo đưa tôi sâu vào rừng chơi, trên đường về qua một hồ nước rộng, treo vào tôi nhảy xuống tắm, dùng dãy bơi thỏa thích một lúc lâu. Tôi đang định lên bờ thì bỗng có một vật gì kéo chân tôi xuống, tôi chìm nghỉm. Tôi hốt hoảng cố ngoi lên mặt nước kêu ván lên rồi lại bị lôi xuống. May sao anh treo nhìn thấy lao đến cứu tôi. Thì ra tôi bị một con rái cá đớp chân lôi xuống định ăn thịt. May mà anh treo kịp đến đánh nhau với nó một hồi, nó phải bỏ chạy. Tôi cố lết cái chân đau về nhà. Ông Trung lại đắp thuốc cho tôi. Tôi thích thú khi khám phá nhiều điều thú vị ở khu rừng này, nhưng đồng thời cũng lo sợ nhiều điều nguy hiểm luôn luôn rình rập ở chung quanh. Anh treo động viên tôi: "Mày phải mạnh dạn lên, can đảm lên, và phải học tao, phải thính tai, thính mắt hơn nữa mới sống được ở đây." Tôi vâng lời anh và luôn luôn tăng cường cảnh giác, nhưng trong lòng vẫn có phần lo sợ. Thực ra tổ tiên của tôi cũng là chó rừng, nhưng hàng trăm năm trước đã bị loài người thuần hóa thành chó nhà, chó kiển, nên khả năng thích nghi với cuộc sống hoang dã mất dần. Thấm thoát tôi sống với ông Trung và Keo đến mấy năm trời, tôi cũng thích nghi nhiều hơn với cuộc sống nơi đây. Keo hay đi lên rẫy với ông Trung, hàng ngày tôi ở nhà trong nhà và chạy nhảy dưới sân vui đùa với cỏ cây hoa lá. Thỉnh thoảng lũ khỉ vẫn kéo đến lấy trái cây ném cho kẹo tôi. Quen rồi tôi mặc kệ chúng, hơi đầu mà tức với lũ trời đánh ấy. Một buổi trưa, có một người đàn ông dân tộc dẫn theo một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi, dắt theo một thằng bé trai khoảng 13-14 tuổi đến ngồi đợi ở cầu thang nhà sàn chờ ông Trung về. Ông Trung về đến sân thì người đàn ông nói vài câu với ông Trung rồi vội vã ra về. Ông Trung và người phụ nữ nhìn sững nhau, rồi bỗng người phụ nữ ôm mặt òa khóc. Ông Trung cứ đứng như trời trồng. Vài phút trôi qua, ông Trung tiến đến bên người phụ nữ thúc lên. Thảo! Thảo! Sao bà biết tôi ở đây mà đến? Cách đây khoảng 6 tháng, ông tính ở ta lên đây thu mua cà phê. Có gặp ông mà. Hồi đó tôi có nói với ông tính là tôi đã có gia đình vợ con ở đây rồi. Bà còn tìm tôi làm gì? Ông ấy có hỏi bà con ở đây biết rõ là ông vẫn sống độc thân suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao ông lại trốn tôi? Thằng bé này là con thứ mấy của bà đây? Tôi đâu có chồng mà có con. Nó là thằng bé tôi xin về nuôi đấy. Bố nó chết vì tai nạn giao thông. Mẹ nó bị người ta lừa, nói là lên Hà Nội làm công giúp việc, nhưng lại đưa sang tận Trung Quốc rồi biệt tâm luôn. Tôi xin nói về cho nó có chỗ dựa, mà mình cũng có tình cảm mẹ con. Tại sao bà không lấy chồng? Chứ ông không biết là sau khi ông nhập ngũ rồi vào chiến đấu ở chiến trường B, thì tôi cũng đi thanh niên xung phong suốt 3 năm ở chiến trường. Xuất ngũ tôi về quê chờ ông suốt à, nhưng mà chẳng có tin tức gì về ông. Có tin nói ông mất tích, có tin lại nói ông đã hy sinh. Riêng tôi vẫn tin chắc ông còn sống. Ông sẽ trở về với tôi. Không ngờ ông lại tệ bạc thế, chẳng tin tức gì cho tôi biết cả. Thế rồi trong một lần khám sức khỏe, kết quả là tôi bị nhiễm chất độc da cam. Tôi không lấy chồng, chỉ luôn đau đớn nhớ ông. Không ai có thể thay thế được ông trong trái tim tôi. Và mặt khác, tôi biết mình bị nhiễm chất độc da cam thì lấy chồng sẽ đẻ ra những đứa con ngớ ngẩn tật nguyền, thì khổ cho tất cả. Bây giờ tôi quyết định đưa con nuôi lên đây ở với ông, để chúng ta cũng có một gia đình, đỡ hiu quạnh lúc tuổi già bóng xế. Bà Thảo nói đến đây, ông Trung bỗng ôm chầm lấy bà, khóc nức lên. Ôi Thảo, Thảo của tôi, sao em cũng khổ vậy? Tôi lánh xa em chỉ sau một lần bị thương. Tôi không còn là một người đàn ông đúng nghĩa nữa, không thể làm chồng làm cha được. Em có hiểu không? Vì thế mà anh trốn lên đây, sống lủi thủi một mình. Hai chúng mình đều có số phận khảm hiu, nhưng bây giờ chúng mình cùng có một gia đình. Có anh, có em và có bé Thâm nữa. Anh hãy vui lên. Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười như hai đứa trẻ. Ông Trung bảo, em biết không, anh thường nằm mơ thấy em với những kỷ niệm thời tuổi trẻ của hai đứa mình ngày xưa ở quê nhà. Bây giờ thì anh hạnh phúc rồi, vì có em luôn bên cạnh, lại có con nữa. Thôi ta lên nhà đi em. Ông đỡ bà lên nhà. Tối ấy hai người trò chuyện râm ran đến khuya. Ngồi nhà sàn trở nên ấm cúng. Còn thằng Tâm thì cứ ôm lấy tôi âu yếm đùa vui. Mấy ngày sau đó ông Trung đưa bà Thảo và bé Tâm đi chào bà con trong buôn. Thằng Tâm luôn ôm tôi đi theo, còn anh Treo ở nhà trong nhà. Treo không được đi nên hậm hực ra mặt. Tôi an ủi Treo, em đi một lúc rồi lại về chơi với anh mà. Bà con dân tộc thấy vợ và con anh Trung ai cũng tiếp đón niềm nở và mừng cho ông. Từ nay không phải sống cô đơn nữa. Bà con tặng cho ông đủ thứ, bí đỏ, bí xanh, chuối, đu đủ và 3 đôi gà choi. Họ bảo bà Thảo đưa gà về nuôi rồi nó sẽ đẻ trứng ăn. Ở đây tự túc là chính, chợ búa hơi xa đấy. Bà Thảo khéo nấu ăn nên từ ngày có bà, bữa ăn ngon lành hẳn. Bà con người 3 số phận hẩm hiu nương tựa vào nhau, sống ấm cúng trong ngôi nhà sàn nhỏ bé này. Tôi cũng thấy hạnh phúc lây. Ông Trung chiều thằng Tâm ra mặt, ông dặn dò nó đủ thứ, nhất là không được đi vô rừng sâu, nguy hiểm. Bữa nào có món ngon, ông cũng gấp cho nó đầy bát. Ông lấy cành cây làm cho nó cây nỏ cao su để bắn chim. Nó tập mãi mà bắn vẫn chẳng trúng con nào. Ông Trung bảo hết hè sẽ xin cho nó đi học ở trường cách nhà 10 cây số, ông sẽ đưa đón nó đi về. Thằng này rất nghịch, nó bày đủ trò, đánh khăn, đánh đáo, đá banh, nhưng tôi và anh Treo chẳng biết chơi những thứ này nên cuối cùng nó bày trò chạy thi với chúng tôi. Nó chạy cũng khá nhanh à ngang, nhiều lần suýt đuổi kịp tôi. Còn với anh Treo thì nó chịu thua, làm sao chạy kịp với chó rừng. Đêm nào ngủ nó cũng ôm tôi nằm cạnh bếp lửa, còn treo thì không cần. Treo thích nằm ở đầu cầu thang để trong nhà, hình như treo không thấy lạnh. Đúng rồi, giống chó rừng quen ở trong hang lạnh lẽo quen rồi. Một buổi sáng cả nhà đi vắng, ông Trung lên rẫy với treo, bà Thảo đi chợ, thằng Tâm rủ tôi chạy thi. Nó bẻ một cành cây nhỏ dưới dưới trước mặt tôi và giao hẹn: mày và tao chạy thi, nếu tao đuổi kịp mày thì tao quất mày ba roi này, nếu thua tao sẽ nhường cho mày hai cái kẹo bố tao cho tao tối nay, mày chịu không? Tôi nghĩ tao mà chạy cật lực thì sức mấy mà mày đuổi kịp tao, thế nào tao cũng được xơi hai cái kẹo, thư khoái khẩu của tao. Tôi sủa lên ba tiếng tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi và Tâm đứng cạnh nhau, nó hô 1, 2, 3, cả hai cùng chạy. Có lúc tôi bỏ xa nó, nhưng có lúc nó suýt chạy kịp tôi. Chạy quanh khu nhà mãi chán, tôi chạy thẳng vào khu rừng. Thằng Tâm chưa quen những lối đi này, chắc chắn nó phải thua. Chạy một lúc, nhìn lại thấy thằng Tâm vẫn hăm hở chạy bám theo. Tôi chạy ngoặt sang hướng khác và mê mải chạy tiếp. Chạy được một lúc nhìn lại không thấy thằng Tâm đâu, tôi hơi lo, sợ nó lạc, nên tôi chạy ngược lại, nhưng lên quanh mãi vẫn không tìm thấy thằng Tâm. Tôi tìm đường về nhà, nhưng chính tôi lại bị lạc. Rừng cây chằng chịt, rậm rạp, chỗ nào cũng giống chỗ nào, tìm mãi chẳng thấy đường về. Tôi lo lắng sủa vang lên để may ra thằng Tâm nghe thấy mà tìm ra thôi chăng, nhưng vô vọng. Suốt buổi trưa và chiều hôm đó tôi chạy mãi miết khắp nơi, cũng chẳng thấy thằng Tâm và đường về nhà. Sẩm tối tôi mệt quá nằm gục trên một mô đất bên một gốc cây to. Trời tối dần, cả khu rừng là một màu đen kịch, sương đêm bao phủ lạnh buốt. Tôi run rẩy mò mẫm trong đêm tìm một hốc cây để ngủ qua đêm. Tìm mãi mới thấy một hốc cây khô, nhỏ. Tôi chui vào nằm vừa lo sợ vừa lạnh và đói. Là loài chó mắt tôi có thể nhìn xuyên bóng đêm, nhưng thân tôi bé nhỏ thế này lại không có móng vuốt để tự vệ, liệu tôi có thoát khỏi các loài thú dữ đi tìm mồi ban đêm không? Tiếng vượn hú, tiếng cú rút trong đêm, tiếng chạy đuổi nhau của các loài linh trưởng khiến tôi sợ sẩn cả lông, cứ nằm ẹp im thinh thích không dám ho he. Tảng sáng các loài chim hót vang chào đón bình minh, một bản nhạc du dương trầm bổng, nhưng tôi chả còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Tôi lại mãi miết tìm đường về nhà, nhưng càng tìm càng thấy bị lạc thêm. Chạy qua hết rừng già đến rừng thưa, rừng lao rồi rừng khọp, rừng nứa rồi rừng tre, vân vân. Những lúc đói bụng tôi tìm ăn những trái cây rừng chín rụng hoặc bị loài khỉ loài chim ăn thừa vứt xuống. Tới ngày thứ hai tôi lại tìm được cái hang đất, có lẽ là hang của bọn cày cáo bỏ lại. Nửa đêm nghe thấy có tiếng động lạ, tôi nhìn ra thì eo lù lù một con trăn nằm chắn cửa hang. Con trăn to bằng bắp đùi người lớn, nó to nên không chưa lọt vô hang, nhưng đã kịp ngửi thấy mùi con mồi là thôi, nên nó nằm chắn cửa hang đợi tôi chui ra thì nuốt chửng. Kiểu này tôi chết là cái chắc. Tôi vô cùng lo sợ, cái hang này không có lối thông nào cả, làm sao tôi thoát thân? May sao trưa hôm sau có một đôi chim cô gái sà xuống tìm mồi ở bãi cỏ gần đấy. Lập tức con trăn quăng mình ra bắt chim. Thừa cơ tôi giọt ra khỏi hang chạy bắn sống bắn chết cả tiếng đồng hồ. Khi đến một con suối tôi mới dừng lại uống nước. Nhìn xuống dòng suối trong xanh, tôi không nhận ra mình nữa. Mới lạc trong rừng có hai ngày mà lông lá tôi xơ xác, người tọp hẳn đi. Tôi nhớ ông Trung, bà Thảo, nhớ treo về thằng Tâm, giờ khung cảnh gia đình nằm ấm ấy quá, làm sao về lại với họ. Tôi tự trách mình vì cái tính hiếu thắng muốn ăn thua với thằng Tâm mới ra nông nỗi này. Giá như hôm ấy có anh Treo cùng chạy thì đâu đến nỗi. Tôi chỉ là con chó kiển, anh Treo mới thực sự là chủ của khu rừng này. Anh thông thuộc mọi ngóc ngách và biết rõ những gì nguy hiểm sẽ xảy ra với mình. Giờ tôi hối hận về sự dại dột của mình thì cũng đã muộn. Nhìn dòng suối trong mát, giá như mọi khi thì tôi đã nhảy ùm xuống bơi lội thỏa thích. Bây giờ đói quá, chả còn hơi sức đâu mà bơi. Đang mãi suy nghĩ về thân phận mình thì bỗng tôi nghe tiếng soạt, rồi bất thình lình một cái lưới trùm lên người tôi. Tôi cố chùn chạy nhưng không thể nào thoát ra được. Một chuỗi cười vang lên: chết rồi nhé con ơi. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, Hắn gỡ cái lưới túm lấy tôi bỏ vào cái giỏ mây đeo ngang lưng. Qua cái giỏ mây đang hình mắt cáo, tôi thấy khuôn mặt hắn co phần dữ tợn, nước da đen sạm, bộ râu quai nón lâu ngày không cạo xồm xoàm, dáng người vạm vỡ to cao, và hắn quàng một khẩu súng săn. Hắn đi nhanh đến một gốc cây to rậm rạp bên suối, lôi ra một chiếc xe máy cà tàng. Trên xe đeo mấy cái giỏ to và bao tải. Trong giỏ là một con khỉ, một con dượng bị dính bẫy. Trong bao tải là mấy con rùa núi, một con diếm, con gà rừng thì treo lủng lẳng trên gui đông xe. Thì ra hắn là một người đi săn thú rừng. Tôi run rẩy lo ngại, chắc chuyến này tôi sẽ không thoát chết dưới tay này. Hắn leo lên xe chạy quanh co trong khu rừng một lúc thì xe bon ra đường cái. Hắn vừa chạy xe vừa hít sáo, có vẻ hí hửng vì chuyến đi săn hôm nay đạt kết quả ngoài mong đợi. Hắn dừng xe trước ngôi nhà ở một thị trấn nhỏ. Đây vừa là một quán bán thịt thú rừng, vừa là nhà ở của gia đình hắn. Tôi nhìn thấy những cái móc sắt treo lủng lẳng những đùi heo rừng, đùi mỡn và cả đùi nai, thịt nhím đỏ tươi. Hắn tùm lấy tôi bỏ vào một cái chuồng inox nhỏ ở sân trong, rồi gọi thằng con chừng 7-8 tuổi ra rồi nói với thằng nhỏ. Này tí, ba cho mày con chó kiển này đấy. Nhớ chăm nó cho nó ăn uống đầy đủ nhé. Thằng tí nhìn thấy tôi thì reo lên mừng rỡ, ngắm nghía chán nó chạy vù vào nhà, xới cho tôi một chén cơm đầy, có miếng thịt rừng nước thơm phức để lên trên. Tôi vừa dội ăn mà nhìn kỹ thằng tí một lúc. Nó mập ú, không lanh lợi như thằng Tâm nhưng có vẻ hiền lành. Nó dụ tôi, ăn đi chó rừng. Nó tưởng tôi là con chó rừng. Mấy ngày nay không có cơm, tôi xơi chén cơm không còn một hộp, rồi lăn ra ngủ như chết. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tảng sáng. Nhớ lời ba thằng tí dặn nó chăm sóc tôi để nó làm thú chơi, nên tôi có phần yên tâm chắc không bị giết thịt. Một lúc sau, mẹ thằng tí đốt một bếp củi cháy đùng đùng, đặt cái chảo can to đầy nước lên đun. Ba thằng tí thì lôi sền sệt con vượn đen ra buộc vào một cái cột to gần bếp củi. Đoán được mình sắp bị giết, con vượn hú lên những tiếng kêu thảm thiết và chắp hai tay vái lia lịa ba thằng tí. Nhưng tên này vẫn bình thản trói thật chặt con vượn, chỉ chừa cho nó hai cánh tay. Khi chảo nước sôi sùng sục, tay thợ săn lấy một cái gáo dừa có cán dài múc từng gáo nước sôi dội lên người con dượng. Con dượng la hét, lấy hai tay bứt từng đám lông trên người, lộ ra từng đám da trắng hếu. Những gáo nước được tay thợ săn dội đều đều lên người con dượng. Khoảng nửa tiếng sau con dượng gục chết, thì trên người nó không còn một đám lông nào. Thì ra người ta giết nó một cách tàn ác như vậy để khỏi phải mất công làm lông nó. Tôi nhìn cảnh này khoảng 2 phút thì sợ hãi quá phải quay mặt đi và nhắm tít mắt lại. Tôi thầm nghĩ phải tìm mọi cách trốn khỏi nơi này. Nếu ở lại hàng ngày phải nhìn thấy những cảnh giết chóc hải hùng này thì làm sao tôi chịu nổi. Và biết đâu đến một ngày nào đó họ chán tôi thì chắc họ cũng sẽ giết tôi không thương tiếc như con dượng này. Hàng ngày quán thú rừng này đón 5-7 đoàn khách đến ăn nhậu, cười nói ồn ả. Có đoàn đi xe máy nhưng nhiều đoàn đi xe hơi sang trọng đậu thành dãy dài. Một hôm lừa lúc thằng tí bắt tôi ra ôm ấp vuốt da tôi dùng chạy biến mất vào một bụi cây gian đường. Thằng tí la lên chạy đuổi theo tôi nhưng tôi đã chạy vòng quanh và chui tọt vào chiếc xe hơi có cánh cửa xe mở hé của một đoàn khách sắp lên xe đi. Thằng tí lơ ngơ cứ chạy quanh bụi cây tìm tôi trong lúc chiếc xe hơi rồ máy lăn bánh trên đường. Tôi nằm im thinh thích dưới gầm ghế của một người khách say cước, mùi rượu nồng nặc. Hắn ta nằm duỗi trên ghế ngáy khò khò, không biết trời đất là gì nữa. Xe đi khoảng vài chục cây số thì có một người kêu tài xế dừng lại để xuống đi tiểu. Lừa lúc trời tối, tôi phóng xuống đường chạy biến vào khu rừng bên cạnh. Để phòng mọi bất trắc, tôi rút vào bụi cây rậm gần đường chứ không dám chạy sâu vào khu rừng lạ này. Sáng ra, tôi bừng tỉnh trong những tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. Lời chờ đi sâu vào khu rừng một quãng, tôi phát hiện một cây ổi to, cành nào cũng trĩu quả trái chín mọng thơm lừng. Từng bầy chim đang tranh nhau rỉa ăn. Bọn chim chỉ rỉa ăn một phần, còn thì rụng đầy trái xuống gốc. Tôi nhặt những trái ổi chín ăn ngon lành và chui vô một gốc cây to nằm ngang ngóng tình hình. Khu rừng này ngoài một số cây cổ thụ thì toàn là rừng tre, lau sậy bạc ngàn. Nghe nói rừng lao thường có nhiều hổ, hổ mà bắt được tôi thì chúng chỉ chén vài miếng là xong. Tránh hổ chỉ có cách trèo lên cây, nhưng tôi đâu có biết trèo. Càng nghĩ tôi càng rối trí. Cuối cùng tôi quyết định leo lên một đồi cao nhìn ra tứ phía để tìm một con suối nào đấy. Có suối thì có nước uống và thường hay có dân cư sống gần đó. Cuối cùng Tôi cũng phát hiện phía xa xa có một cái thác nước trắng xóa đang đổ ầm ào xuống một con suối. Mừng rỡ tôi chạy theo hướng đó. Nhìn thì tưởng gần, nhưng tôi phải chạy mất gần một ngày mới tới chân bờ suối. Nhìn xuống bờ suối tôi thấy có hai phụ nữ dân tộc. Lưng đeo cùi đang đi xuống suối rửa ráy chân tay, chắc họ vừa đi làm trên rẫy về. Tôi dù mừng không xiết đoán chắc buồn của họ ở gần đây thôi. Gặp người là sống rồi, tuy vậy tôi vẫn phải cảnh giác chỉ chạy cho họ khoảng cách khá xa. Khi hai người phụ nữ về đến buôn thì mỗi người về một nhà riêng của họ cũng ở gần nhau. Tôi thì cứ rút vào bụi cây đối diện nhà của người phụ nữ lớn tuổi hơn, trông có vẻ mặt hiền lành phúc hậu. Đến bữa họ ăn cơm, mùi cơm thơm bay ra làm cho tôi thèm nhỏ dãi. Gần 3 ngày nay tôi chưa được hộp cơm nào vào bụng, chỉ toàn nhai các loại trái cây rừng xót cả ruột. Để ý tôi thấy nhà này chỉ có hai người, bà mẹ và người con trai khoảng 20 tuổi dặm dở khỏe mạnh. Đến đêm tôi lẻn vào nhà sàn leo lên cầu thang tìm xem có gì ăn được. Cạnh bếp lửa có nồi cơm nguội hở dung, tôi len lén thò chân đẩy cái dung rộng ra rồi thò mõm vô ăn lấy ăn để. Chỉ là cơm không mà sao ngon thế, tôi ăn ngấu nghiến đến no bụng. Bếp lửa âm ỉ cháy ấm áp, tôi nằm bên cạnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi nghe tiếng người nói xôn xao, tôi choàng dậy thì thấy cổ mình bị buộc bằng một sợi dây rừng nối vào cột nhà. Trước mặt là hai mẹ con chủ nhà đang nhìn ngắm tôi như nhìn vật lạ. Người mẹ nói, con này là chó nhà, không biết ai nuôi mà để lạc thế này. Người con có vẻ thông thạo hơn, nó là chó kiển đó. Con thường chở bè mảng về xuôi để nhìn thấy loại này nhiều lần. Mà ở buôn mình chả có ai nuôi giống chó này cả. Chắc chủ nó cho nó đi chơi vô rừng nên nó bị lạc đó. Bà nói thêm. Hay quá, từ nay mày sẽ là bạn của tao nha. Tao sẽ cho mày lên bè mảng đi với tao đến nhiều nơi. Thích nhá. Anh con trai nói thêm. Vài ngày sau tôi mới biết tên anh con trai là Y Dân, còn người mẹ là Hơ Rê. Anh con trai chuyên mua tre nứa gỗ trên rừng đóng thành bè mảng chở về xuôi bán cho các chủ dừa gỗ. Nghe nói anh là con liệt sĩ, bố anh cũng đi chiến đấu chống Mỹ hy sinh khi anh còn trong bụng mẹ. Y Dân cũng rất thương tôi. Có món cá suối nướng than hay gà rừng chim rừng nấu măng hắn đều cắt nhỏ cho tôi ăn. Đêm đêm tôi lại được nằm cạnh bếp than ấm áp. Rút kinh nghiệm bây giờ tôi chỉ loanh quanh trong buôn không dám chạy vô rừng nữa. Chỉ một tuần sau tôi lại sức khỏe mạnh trở lại. Thỉnh thoảng Y Dân cũng cho tôi ra suối tắm nhưng tôi cũng không dám bơi ra xa vì sợ bị rái cá lôi đi. Tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm sống ở rừng, luôn luôn cảnh giác, không dám chủ quan. Nhớ đến thằng Tâm, tôi lo không biết hôm chạy thi với tôi nó có tìm được đường về nhà hay lại bị lạc. Nếu nó bị lạc chắc ông Trung và bà Thảo đau khổ lắm. Nhưng tôi cũng có niềm tin là nếu nó lạc, chắc chắn ông Trung sẽ tìm ra nó vì ông thông thuộc khu rừng này như thuộc lòng bàn tay. Một tuần sau tôi được Y Dân cho lên một chiếc bè mảng được đóng bằng cây luồng. Cây gỗ buộc vào nhau trên một khúc sông rộng. Bà Hơ Rê gói cho Y Dân một gói xôi khá to với một con gà trống luộc. Đẩy bè mảng chỉ bằng một cây sào dài, Y Dân luồn lách qua nhiều khúc sông quanh co. Có khúc nhỏ hẹp như một con suối, có khúc lại rộng mênh mông, không thể nhìn thấy bờ bên kia. Đến bữa Y Dân lấy xôi ra ăn, còn tôi là loài chó, làm sao ăn được đồ nếp. Vì thế Y Dân xé cho tôi một bát thịt gà luộc ăn trừ bữa. Đến những khúc sông biết có nhiều cá, Y Dân chống sào, buộc mảng vào thân cây rừng, lấy cần câu ra câu cá. Chỉ khoảng một tiếng ngồi câu, Y Dân lôi lên bè hàng chục con cá to nhỏ, trắm chép rồi nhảy loạn xạ. Sẩm tối Y Dân bắt nồi thổi cơm và nướng cá thơm lừng cả một khúc sông. Hắn cho tôi cả một con cá nướng vào tô cơm, còn hắn rót rượu ra nhâm nhi với cá nướng tới khuya. Hắn chỉ nuôi có 4 con cá mà ăn vẫn còn thừa mứa. Số cá còn lại hắn cho vào cái lô đất trên bè để dành bữa sau. Đêm trên sông trăng sáng, gió mát lồng lộng, tôi ngủ say như chết. Sáng ngủ dậy thấy Y Dân vẫn đang đẩy bè mảng xuôi theo dòng sông. Khúc sông nào sâu thì hắn dùng chèo chèo đi. Có những chỗ sông rộng sóng to chồm lên bè mảng như muốn nhấn chìm tất cả. Tôi run sợ nhưng Y Dân vẫn coi như không có gì xảy ra. Bỗng nhiên tôi thấy Y Dân lấy một cái dây buộc chặt tôi vào một cây gỗ trên mảng, buộc và cài chặt cả cái lu và nắp cái lu. Chỉ vài phút sau thì cái bè mảng lao xuống thác nước, được nhấn chìm tất cả trong vài ba phút. Xuống hết thác, bè mảng lại trồi lên. Tôi sợ xanh mặt thưởng chết đến nơi. Cả tôi và Y Chân ướt lướt thước như vừa tắm xong. Trong suốt 2 ngày 3 đêm, chúng tôi đã vượt 3 thác nước như vậy. Tuy nhiên có nhiều đoạn sông phẳng lặng, phong cảnh rất đẹp. Một bên sông là núi đá trập trùng xanh mướt cây rừng, một bên là đồng bãi lúa ngô, chim chóc hót líu lo vang vọng. Từng đàn dê núi leo trèo trên những vách đá treo leo, nhìn ngó chúng tôi với những bộ râu dài như các cụ già, và lan rừng đủ màu sắc đung đưa trên các cây cổ thụ bạc ngàn. Đến trưa ngày thứ ba thì chúng tôi gặp một chợ nổi trên sông. Họ là chúng tôi đã về đến đồng bằng rồi. Thôi thế là từ nay, từ dãy núi rừng bao la sâu thẳm với bao điều kỳ bí và đáng ngại mà tôi từng trải qua. Bao nhiêu kỷ niệm ở nơi đó vừa thích thú vừa khủng khiếp đối với tôi. Tôi có cảm giác là tôi sẽ không trở về ngôi nhà của Y Dân nữa. Tôi chỉ thích sống với gia đình ông Trung thôi. Y Dân cho bè mãn ghé vào một thị trấn sầm uất ven sông. Đang lúi húi buộc bè mãn thì có một người đàn ông đứng tuổi chạy đến Y Dân chào hỏi đoan đã. Ông ta là chủ một vựa gỗ ở thị trấn này. Y Dân được mời vô nhà. Anh ta buộc dây vào cổ tôi, dắt tôi theo. Giữa gian phòng khách rộng, một bộ salon sang trọng trạm trổ khá đẹp. Trên đó đã bày sẵn đĩa gỏi dịch và một chai rượu đế. Hai người nhâm nhi một lúc rồi lão chủ tiệm hỏi về số lượng gỗ tre nứa luồn chở theo, mặc cả giá. Xong xuôi lão đếm tiền trả cho Y Dân. Đúng lúc đó có tiếng người hỏi mua đồ. Thầy chân quen, tôi ngước nhìn lên, vô cùng ngỡ ngàng vì thấy ông Trung đứng ngắm bộ bàn ghế học trò. Tôi nhảy cẩn lên sủa inh ỏi. Ông Trung cũng đã nhìn thấy tôi. Ông chạy ào lại: "Xuống xuống, sao con lại ở đây?" Tôi chồm đến ông, vẫy đuôi rối rít, quấn quýt bên ông. Ông Trung nhìn Y Dân và hỏi: "Cậu mua con chó này ở đâu vậy?" "Tôi không mua, nó lạc đến nhà tôi ở trên con tum." "Đó là con chó của tôi bị lạc đấy." "Thì ông cũng ở con tum mà, buôn nào?" "Tôi ở buôn R." "Buôn R? Tôi cũng có người quen ở đấy và cũng sang đó chơi mấy lần rồi. Có phải là ông Trung về làng ở đó phải không?" "Sao cậu biết tên tôi?" "Bà con ở đó nói cho tôi biết, họ ca ngợi ông nhiều đấy. Họ bảo ông là người tốt để giúp đỡ xây dựng buôn làng hàng chục năm qua. Tôi đã nhìn thấy ông mấy lần, nhưng ông không biết tôi đâu." "Bà con thương mình nhiều thì nói vậy, chứ mình cũng như bà con thôi. Ai cũng lo cho cái chung mà. À, bây giờ mình mong cậu thông cảm cho mình được chuộc lại con chó này nhé. Nó đã sống với mình nhiều năm và còn là kỷ niệm của người bạn chiến đấu thân thiết với mình trước đây. Bao nhiêu mình cũng xin chuộc lại. Nhưng nó cũng là người bạn thân thiết với tôi suốt mấy tháng nay rồi. Đã là bạn thì không ai bán bạn bao giờ cả. Bao nhiêu tôi cũng không bán." Bi tính người dân tộc đã nói một là một, hai là hai, khó lòng lay chuyển nên ông Trung chỉ còn biết đứng tần ngần, ôm tôi vuốt ve, đôi mắt ngấn lệ. Nhìn cảnh tượng ấy chắc Y Dân cũng rất xúc động, nên anh ta quay lại ôm lấy tôi vuốt ve lên cái đầu tròn ủng của tôi thật lâu, rồi bất ngờ đưa tôi cho ông Trung với câu nói ngắn gọn: "Tôi tặng lại cho ông đó." Chưa kịp để ông Trung nói lời cảm ơn, Y Dân bước ra cửa, dãy xe ôm leo lên, biến vào dòng người xuôi ngược trên đường. Tôi nhìn theo Y Dân, lòng bồi hồi thương cảm. Cảm ơn người đã chăm sóc cưu mang tôi trong mấy tháng qua. Ngay sau đó, ông Trung thuê xe chở bộ bàn học mua cho thằng Tâm cùng hai ông con ra bến xe đò đi con tum. Về nhà, chỉ còn 10 bước nữa là vào sân. Tôi mừng rỡ sủa ván lên báo hiệu. Anh Treo nghe tiếng nhảy bổ xuống cầu thang, theo sau là thằng Tâm, bà Thảo. Mọi người xung quanh tôi mừng rỡ, không một ai có thể ngờ là tôi đã trở về với họ. Bà Thảo lấy ngay 2 viên kẹo thưởng cho tôi, còn thằng Tâm cứ ôm lấy tôi mà hôn hít nựng nịu mãi. Thằng Tâm cao hơn trước độ vài phân, hôm bị lạc nó cứ chạy quanh khu rừng mãi khóc mếu kêu la inh ỏi. May sao sẩm tối có một ông người dân tộc đi rừng về gặp nó nên đưa nó về nhà cho ông Trung. Nó khóc nhiều, mắt sưng húp mấy ngày liền. Nghĩ lại tôi rất ân hận vì lỗi của mình gây ra. Để mừng sự trở về của tôi, chiều hôm đó bà Thảo làm bữa cơm liên hoan có thịt heo nướng, chả giò và canh sườn nấu măng. Cả nhà ăn uống vui vẻ, chuyện trò rôm rã. Ông Trung cứ ca ngợi mãi Y Chân, đã không màng tiền bạc còn tặng lại con xuống cho ông. Ông bảo đây là một thanh niên tốt, không mấy người được như vậy đâu. Được sống trong một gia đình đầm ấm tràn ngập tình thương yêu, tôi không mong muốn gì hơn. Thầy mình đã rất may mắn được trở về đoàn tụ với họ. Con công bây giờ đã trổ mã lớn nhanh múa rất đẹp. Ông Trung mua thêm một con công mái nên anh chàng công cả ngày khoe mã đẹp múa để gù con mái. Có khi tôi ngắm công múa cả giờ không biết chán. Nó xòe cái đuôi rộng như cái nông chạy vòng vòng trong sân, khoe bộ lông đuôi lông cảnh sặc sỡ nhiều màu đẹp đến mê hồn, miệng luôn kêu những tiếng gợi tình khe khẽ. Đôi công là niềm vui cho cả nhà. Một buổi chiều sẩm tối, ông Trung và Cheo đi làm rẫy xa chưa về. Thằng Tâm đang ôn bài, còn bà Thảo đang lúi húi thổi cơm. Chuồng con công chưa khóa cổng lưới B40, bỗng tôi nghe tiếng động khẽ ở chuồng con công. Tôi nhảy bổ xuống thì thấy một con cáo đã mở được cánh cửa chuồng, đang lôi con công đực ra. Con cáo to gấp 4 lần tôi, nhưng tôi không sợ, tôi táp luôn vào tay nó thật đau. Con công chạy thoát ra được, nhưng con cáo quay lại ngoậm luôn cái mõm to tướng của nó vào mông trái của tôi, rồi quăng quật tôi liên hồi. May sao đúng lúc thì ông Trung và Treo về, con cáo thấy người thì bỏ chạy. Treo lập tức đuổi theo đớp nó một cái thật đau, nhưng rồi nó cũng chạy thoát. Ông Trung ôm tôi lên, máu me ướt đẫm bộ lông, tôi đau quá ngất liệm không còn biết gì nữa cả. Khi tỉnh dậy tôi thấy mông trái đau buốt đến óc, tôi rên ư ử. Tiếng ông Trung: "May quá con Xuân tỉnh lại rồi, sống rồi." Thì ra tôi đã mê man suốt một ngày trời. Mông trái của tôi bị con cáo cắn nát. Ngoài việc cho tôi đắp và uống sâm ngọc linh, ông Trung còn mời một bác sĩ thú y ngoài thị trấn vào chích thuốc, băng bó cho tôi suốt cả tháng trời. Cả nhà ai cũng ca ngợi lòng dũng cảm, xả thân của tôi. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào, niềm vui của tôi. Tôi đã cứu được con công đực. Sau nửa tháng nằm một chỗ, tôi cũng tập tễnh đi được bằng ba chân. Cây chân cuối cùng bên trái bị co rút không thể cử động. Bác sĩ thú y bảo từ nay con Xuân chỉ đi được ba chân thôi. Chân trái của nó bị liệt hẳn rồi, không đi được nữa. Nghe thế tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi cũng biết là cuộc chiến đấu nào mà không phải hy sinh. Nghe như bác Vàng nhà Tư Huy vừa chiến đấu với con rắn hổ mang còn bị mù kia mà. Cả nhà ai cũng thương cảm cho tôi. Ông Trung bảo: "Bây giờ con Xuân là thương binh rồi, phải thương nó nhiều hơn. Có món ăn nào ngon cũng phải ưu tiên cho nó trước." Đi bằng ba chân, tôi không còn chạy nhanh được như trước, nhưng vẫn vô bắt được gián và chuột nhắt. Thỉnh thoảng Kèo dẫn cho tôi ra suối bơi lội và đi xem công múa trong rừng. Sáng sáng nằm ở lan can cầu thang, tôi ngắm bầu trời xanh thẳm, đón ánh bình minh rực rỡ giữa bản nhạc hòa tấu líu lo của các loài chim để chiêm nghiệm quãng đời đầy truân chuyên thú vị của mình. Tôi không ao ước gì hơn được sống với gia đình ông Trung và cảm ơn những người đã từng nuôi nấng giúp đỡ tôi, một con chó kiển nhỏ bé trôi dạt từ xa đến.